Chương 28, dẫn mắng lô đồ khố thẳng đến Hiên Viên kiếm mà đến, ta không thể không ra ngoài cùng nàng giằng co, không sai mà vừa lúc này, còn có một con rồi ngộ nhập nơi đây. Tiết Bá Huyên lạnh lùng thanh âm bên trong mang theo trào phúng. Là Thiên Hàn Sơn trang trang chủ, Trầm Tiểu Vân, tự cho là kỳ ngộ thiên hàng, thật tình không biết nếu không phải ta cố ý thả hắn đi, hắn làm sao có thể có mệnh. Nếu để hắn trước tiến vào Hoàng Lăng, một đạo Hiên Viên kiếm khí cũng đủ để cho hắn thi thể tách rời. Bất quá về sau suy nghĩ một chút cũng không tệ, cái này ngàn năm Hàn Chi đích thật là thích hợp nhất cất giữ Hiên Viên kiếm địa phương, che đậy thiên cơ rõ xét, còn có hàn sắt vì đó cung cấp năng lượng. Triệu Phong thở ra một hơi thật sâu, trong lòng rung động. Không nghĩ tới một thanh Hiên Viên kiếm, vậy mà liên lụy đến nhiều như vậy đại nhân vật. Vương Lăng, không nghĩ tới Vương Tung hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tử tại Xích Thủy Nguyên Đại đem ra, đúng là bị Tiết Bá Huyên một trưởng gỗ chết. Cho nên sư phụ, ngươi lấy dưỡng thương vì danh, thực tế là trong bóng tối chăm sóc Hiên Viên kiếm sao? Đúng là nhìn lấy Hiên Viên kiếm bất quá, ta cũng đích thật là muốn mượn hàn sát liệu thương. Khụ khụ. Tiết Bá Huyên bỗng nhiên ho ra máu nữa, giữa lông mày có chút che lấp. Nửa tháng trước hàn sát bạo động, thật là kém chút hại chết ta. Trầm Tiểu Vân cái này lao đông tây, thủ đoạn quả nhiên âm độc. Triệu Phong đội vàng ân cần nói, sư phụ ngươi còn hảo sao? Có thể có cái gì trở ngại? Tiết Bá Huyên thấp giọng cười lạnh. Không ngại, Trầm Tiểu Vân đời này vô vọng pháp tướng, tự nhiên không hiểu pháp tướng thủ đoạn. Tiết Bá Huyên mặc dù nói như vậy, trong mắt lanh ý lại không có tán đi. Chỉ có hắn tự mình biết, lần kia hàn sát bạo động đến tột cùng đến cỡ nào hung hiểm, hắn đúng là kém chút mệnh tăng ở đây, cho dù may mắn tồn tại, bây giờ cũng thọ nguyên đại giảm, thương thế sâu nặng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Triệu Phong vô ngực một cái, sư phụ, vậy chúng ta cái gì thời điểm đi lên, trả thù cái kia đáng chết Trầm Tiểu Vân. Ai ngờ Triệu Phong nói xong câu này, Tiết Bá Huyên đống nhiên trầm mặc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hàn lưu phun trào thanh âm. Thật lâu Tiết Bá Huyên mới quay đầu nhìn Triệu Phong, bước lên quái dị ý cười, để Triệu Phong trong nháy mắt lạnh thấm mồ hôi. Đồ nhi, ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi Tây vực. Lương Châu ham Tây hành đạo. Tôn Tường Thụy vẫn như cũ nằm tại da gấu thật trên đế, bên cạnh hai cái mỹ phụ thay hắn nắm vai, gọi hắn một trận sảng khoái. Đại nhân, hiện tại toàn bộ Lương Châu đều đang đồn, trấn Tây hầu phủ đại tiểu thư cùng Bắc hầu thế tử vừa gặp đã cảm mến, giống như đã ước định cả đời. Một bên Hoàng Thử Lang bộ dạng quan lại định mà hỏi, mà phía trên Tôn Tường Thụy ăn tốt ăn, giơ lên lông mày. Không tệ. Theo bản quan tại trong hầu phủ hảo hữu miêu tả, việc này vẫn là thế tử gia chính miệng thừa nhận. Cái kia Tiết gia thật là một bước lên trời. Đại nhân, mau mau cùng Tiết gia tạo mối quan hệ. Lớn mật. Bản quan cần ngươi nhắc nhở. Hừ, ta sớm liền cùng Tiết gia trưởng tử Tiết Tối tạo mối quan hệ cá nhân cái gì là không tệ. Đại nhân nhìn xa trông rộng. Tôn Tường Thụy ăn trái cây, trong lòng lại tại tính kế, như Tiết gia tiểu thư coi là thật thành Bắc hầu thế tử phi, cái kia Linh Tây Lương Châu Tiết gia chính là sau này tiểu thế tử điện hạ mẫu tộc, nói không chừng tương lai ngày nào sẽ trở về để bạn hai cái thân tín. Xem ra cho ba nhi tìm Tiết gia nữ hôn phối là lửa xém lông mày. Phụ thân, ngài tìm ta. Vương Tung chậm rãi xốc lên quân doanh trướng đồng, nhìn thấy một cái thái dương hoa dâm, thân mang tông áo trung niên nhân ngay tại mải mực. Đến, ngồi. Dưới ánh đèn lờ mờ, con muỗi bay từ phía, Vương Tung có thể cảm giác được bầu không khí nghiêm túc, hắn sợ hãi loại này nghiêm túc. Xích Thủy Nguyên chiến dịch về sau, Lương Châu Tiết Vương Tôn Lưu bốn nhà hưng thịnh 80 năm, có biết vì sao? Tiết Bá Huyên, Vương Lăng, Tôn Liêu, Lưu Lĩnh Huy bốn người lập công hiển hách, hậu bối nhận hắn ân ấm, gia tộc hưng thịnh. Không tệ, bốn nhà Tiết gia cầm đầu, thăng bằng có độ, cộng đồng tiến tối, ta hỏi lại ngươi, như Tiết Hòa mạt gả vào Bùi Quốc công phủ, ngươi như vị tương lai vương gia gia chủ, phải làm như thế nào? Vương Tung vùi đầu đến thấp hơn, nặng nề nói, quảng kết thông gia thân, lấy cố minh tốt, chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Trung niên nhân rốt cục dừng lại mài mực, nhìn lấy Vương Tung. Bây giờ là gì cảnh giới? Đầu tuần vừa mới đột phá linh đài bắt trọng, 20 lại năm linh đài bắt trọng, trong quân đội cũng xem là tốt. Vũ quan đoan chính, có ta mấy phần phong phạm, phẩm hạnh tuy bình thường, tốt tại vị kia cũng không có gì đặc biệt. Vương Tung đống nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lấy phụ thân, giống như đoán ra hắn phía dưới muốn nói gì. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ta cuối tuần liền đi tìm Tiết Tịch Dung để thân, để ngươi cưới Tiết gia nhị tiểu thư Tiết Hiểu Huyền, lấy kết ta Tiết Vương nhị gia tần tấn. Hai, ta chọn hai. Vương Tung gấp giọng. Rất lâu, hắn đi ra doanh trướng, bên hai còn quanh quẩn lấy phụ thân sau cùng thanh âm. Ngay sau đó đại tinh chiến sự, thuộc về Bắc Địa Thiên Khuyết quan kịch liệt nhất, ta ở bên kia có hảo hữu 23, tháng sau liền đưa ngươi điều đi làm cái thập trưởng, nhìn lấy bức tranh này giống. Nhìn lấy, đây là ngươi tổ phụ Vương Lăng, vì Tiết Bá Huyên thủ hạ phiêu kỵ tướng quân, nếu như 10 năm sau ngươi bỏ tới cái này vị trí, lao tử tự thân vì ngươi đơn mở một tờ giá phả. Linh Tây nơi nào đó nguyên dã. Trứng đồng bên cạnh, lỗ cắp nằm trên đồng cỏ, nhìn lên cái này trung nguyên khu vực đêm tối. Ấy, các ngươi nói, cái kia Tiết Hiểu Huyền sẽ không thích ta? Sẽ không. Xem ra không giống. Rõ ràng càng ưa thích cái kia Bắc Hầu thế tử nhiều một ít. Lỗ cắp bị nén lại, cũng không nói chuyện, chỉ là xem phong cảnh. Có người nhịn không được hỏi, "A Tô Lang, ta coi cái kia Tiết Hiểu Huyền tính cách điên hoa. Ta tây vực nhiều như vậy ngưỡng mộ ngươi cô nàng, ngươi sao coi trọng dạng này một cái trung nguyên nữ tử?" "Đúng vậy a. Ngươi nói muốn là ngọt ngào nhu thuận thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là cái kia phiên bộ dáng." Lỗ cắp giống ngây thơ thanh niên giống như ngượng ngùng vò đầu lên. Thằng đến bị người nhẹ khuỵu tay một chút, mới ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra yêu tà đủ cười. Tiết Bá Huyên sẽ thành đời tiếp theo Tây vực đại tổ trưởng, ta tây thổ vị thứ tư pháp tướng thiên nhân, ngươi nói nhà hắn thứ nữ, ta hiếm có không có thèm. Cái gì? Triệu Phong triệt để ngây ngẩn cả người, tại Tiết Bá Huyên cặp kia như chim ưng đôi mắt nhìn soi mói, đại náo một mảnh hồ gián.
Phản quốc?
Ngươi muốn phản quốc?
Tiết Bá Huyên lắc đầu, cười lạnh nói, cái gì là quốc, triều đình?
Vậy hạ,
vẫn là cái kia đại nghịch bất đạo, Hoa quốc ương dân yêu hầu.
Người nào?
Yêu hầu?
Triệu Phong không nghĩ tới, Tiết Bá Huyên cũng dám nói thẳng thiên hạ hôm nay kính ngưỡng hoàng hậu là yêu sau.
Tiên đế tại ta có ơn chi ngộ, ta hiệu trung tiên đế, hiệu trung đại tĩnh, cứ việc. Mặc dù hắn nghi ta chưa từng bán qua. Thế nhưng yêu hậu tính là thứ gì, một giới nữ lưu. Dám cùng cái kia Bùi Hành cấu kết với nhau làm việc xấu, mất quyền lực Lý Thị Giang Sơn. Lao tử theo tiên đế tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, nàng còn không biết ở nơi nào học đâm bím tóc. Triệu Phong sửng sốt, chưa bao giờ nghĩ tới hoàng hậu có thể bị người mắng thành dạng này. Làm sao lại, hoàng hậu nương nương không phải, chỉ là tại thiên tử trong lúc bế quan, tạm thay triều chính sao?
Thiên tử bế quan?
Tiết Bá Huyên cười lạnh một tiếng, sợ là sớm bị cầm tù lên, bế quan bao lâu, còn không phải bằng hắn Bùi Hành một cái miệng.
Cầm tù thiên tử?
Triệu Phong mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, thiên tử làm sao lại bị cầm tù?
Cái kia còn có thiên tử bị giết đây.
Tiết Bá Huyên quay người cười lạnh.
Chương 29, kích động Triệu Phong túi người bái hạ, thanh âm khẽ run.
Không thể a sư phụ, làm sao có thể trốn xa Tây vực, chúng ta thế nhưng là đại tĩnh con dân a.
Ngày năm đó còn tại Xích Thủy Nguyên đại bại Tây vực Khương Man.
Cái kia Tây vực sao có thể sẽ tiếp nhận?
Ha ha ha.
Triệu Phong bị Tiết Bá Huyên tiếng cười lạnh đánh gãy.
Đại tĩnh?
Ta vì đại tĩnh lập xuống chiến công hiển hách, kết quả là đổi lấy cái gì?
Bây giờ còn có bao nhiêu người nhớ đến Xích Thủy Nguyên chiến dịch, còn có bao nhiêu người có thể nhớ tới ta trấn Tây hầu Tiết Bá Huyên?
Tiên đế nghi ta, ngược lại đi thân cận cái kia Bùi Hành.
Lão nhân tang thương trong con ngươi lóe ra vẻ phức tạp, coi như hắn ăn báo ứng.
Lý Cản kế vị sau đồng dạng không dám dùng ta, cùng theo nghèo hèn bên trong quật khởi Yến Vương quan hệ mật thiết.
Thằng đến cái này yêu hậu cầm quyền, đối với ta lạnh nhạt càng sâu, 20 năm triều hội, nửa lần chưa nhìn thẳng nhìn qua ta.
Tiết Bá Huyên trong mắt lạnh cùng giận cơ hồ muốn hóa thành thực chất.
Ta như một đầu bị buộc tại lĩnh tây chó, thay hắn hoàng thất lý ra nhìn dòng dã 80 năm biên cương.
Năm đó ơn chi ngộ, từ lâu trả hết nợ.
Hắn theo trong cổ gạt ra khàn khàn thanh âm.
Huống chi sau này triều đình, có phải hay không họ Lý còn có nói?
Triệu Phong kinh dị, nói không ra lời.
Đồ lỗ khố cùng ta cũng không cửu oán, thậm chí ta nàng có đại ân.
Tiết Bá Huyên nhắm mắt lại, hướng Triệu Phong giải thích, nếu không phải năm đó ta tay chém Thác Bạc Hành, nàng đâu có hôm nay địa vị.
Tây vực 80 năm, chính quyền sớm đã thay đổi, ta Tiết Bá Huyên tại cái kia đầu, lại có mấy phần uy danh cùng danh vọng.
Nói đến chỗ này, Tiết Bá Huyên nhịn không được theo cổ họng lăn ra tiếng cười, không biết là châm chọc vẫn là cái gì.
Ngươi cũng không cần phải lo lắng tại Tây Nhung sẽ gặp phải kỳ thị, ngươi làm vì thiên nhân thân truyền, nó địa vị sẽ không kém Hỏa Áo Vương tự.
Tiết Bá Huyên quay đầu, u lanh ánh mắt nhìn thẳng Triệu Phong.
Ta đem đối đãi ngươi như thân tử, thu ngươi truyền thừa, ban cho ngươi hiên biên, thẳng đến ta tạ thế, ngươi leo lên ta vị trí.
Tiết Bá Huyên đã nói đến mức này, Triệu Phong hoàn toàn không biết nên như thế nào từ chối, chỉ có thể cứng tại nguyên chỗ.
Từ nhỏ sống ở Đại Tinh hắn, chỉ cảm thấy nhận biết cùng thế giới quan đều bị Tiết Bá Huyên xé nát.
Ta còn có thủ lớn chưa trả.
Tiết Bá Huyên lạnh lùng suy cười, nhiều đại sự.
Nếu ngươi cùng ta nhập Tây vực, ta trong khoảnh khắc thay ngươi đập chết ngươi cái kia cựu gia cả nhà.
Là Bùi Lương.
Tiết Bá Huyên thanh âm đống nhiên kẹp lại, khuôn mặt cứng đờ, hồi lâu mới nói, ngươi chọc cái kia Bùi thị đích tử, Bùi Hành cháu.
Triệu Phong không dám giấu giếm, liền vội vàng đem lúc trước hắn cùng Bùi Lương ân đoán thêm mắm thêm muối nói tới.
Sau cùng Triệu Phong dập đầu ba lần, cắn răng nói, như sư phụ thay ta làm thịt Bùi Lương, ta lập tức cùng sư phụ đi Tây vực, tuyệt không một chút lời oán giận.
Chỉ là lần này, Triệu Phong chậm chạp nghe không được Tiết Bá Huyên đáp lại, hắn ngẩng đầu đi xem, phát hiện Tiết Bá Huyên mặt không biểu tình, chậm rãi nói,
ta không giúp được ngươi.
Vì sao?
Triệu Phong gấp, cái kia Bùi Lương thiên tài đi nữa, cũng bất quá mới nhập đạo cảnh, sư phụ ngươi đưa tay có thể diện.
Trấn Bắc Hầu tại phía xa Thiên Quyết Quan, muốn cứu cũng không kịp.
Đỗ Nhi, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng, dưới gầm trời này, có người có thể giết, có người không thể giết. Hôm nay thiên hạ, còn không có ai dám triệt để đắc tội cái kia gia tộc, cũng không có bất kỳ cái gì một tôn pháp tướng có thể tiếp nhận cái kia gia tộc chân nộ.
Triệu Phong thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, Tiết Bá Huyên lại vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn.
Ngươi muốn hướng Bùi Lương báo thù, theo ta đi Tây vực lại là lựa chọn tốt nhất.
Vì cái gì?
Đại tinh trên dưới đều là Bùi phiệt chó săn, ngươi làm sao có thể báo thù?
Không phải sư phụ đã kích ngươi, ngươi tuy là mệnh số tử, nhưng ở Bùi Lương loại kia thiên túng chi tài trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý, mà cơ hội của ngươi chỉ có tại tương lai.
Ngay sau đó yêu hậu đem khống triều chính, xoán lịch chi tâm rõ rành rành, mà một giới nữ lưu đánh cắp Lý Thị Giang Sơn.
Tiết Bá Huyên trong mắt một mảnh lạnh lùng,
cương thường sụp đổ, làm điều ngang ngược.
Đến lúc đó thiên hạ tất nhiên hoàn toàn đại loạn, Cửu Châu đại địa cao hứng phong hỏa.
Ngươi chỉ có ẩn nút Tây vực, dành dụm lực lượng, mới có thể đến lúc lại sư đồng tiến, gột rửa gian định, trọng trấn triều cương, nhập chủ
Trung Nguyên.
Triệu Phong trước mắt một mảnh hư huyễn, dường như nhìn thấy đế kinh kim loan điện phía trên, Bùi Lương bị chính mình giẫm tại dưới chân, văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống đất bái phục chẳng cảnh.
"Tốt,
sư phụ,
ta cùng ngươi đi, ta cùng ngươi đi Tây vực."
Tiết Bá Huyên cái này mới lộ ra vẻ hài lòng, lập tức lấy ra một cái mặt sắt cố, đeo ở trên mặt của mình, chỉ lộ ra một đôi kinh lịch vô tận tuế nguyệt chiến hỏa con ngươi.
"Ngươi nhớ kỹ, Tiết Bá Huyên đã chết tại Hàn Trì dưới đáy."
Triệu Phong gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, Tiết Bá Huyên cũng sợ hãi để tiếng xấu muôn đời, mới cố ý giả chết, lấy mặt sắt thân phận trốn xa Tây vực. Như hắn coi là thật lấy trấn Tây Hầu thân phận công khai mưu phản Đại Tĩnh, sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị sử quan đính tại lịch sử nhục nhã trụ phía trên, bị tương lai vô số sĩ tử phỉ nổ.
Chuyến này,
không cần khoa trương, hắn thanh âm ngâm lên lanh quang, trừ chúng ta hai người bên ngoài, lại mang theo phía trên một người là đủ.
Triệu Phong kinh nghi, còn có ai? Tiết Bá Huyên nhìn lấy Triệu Phong, chậm rãi mở miệng, Tiết Hòa Mạn.
Cái gì?
Ngươi cũng đã biết ta thu ngươi làm đồ cái nguyên nhân thứ ba là cái gì? Tiết Bá Huyên không để ý đến Triệu Phong kinh hãi, ngược lại nhắc lên phía trước sự kiện kia.
Không, không biết.
Năm đó ta theo Doanh Thị Chi mộ bên trong ngoại trừ mang ra Hiên Viên kiếm, còn có một bản không biết tên cao tu viết cổ pháp, tên là Hiên Viên Lưỡng Nghi Hợp Chân Lục nếu như đoán không sai, cùng ngươi cái kia Thái Hư Long Khế Chân Kinh thuộc về giống nhau, hẳn là cùng một người viết thì mà thành. Cái kia công pháp có gì chỗ đặc biệt sao? Tu hành này pháp chi nữ, cùng Hiên Viên kiếm chủ song tu, có thể điều hòa trên thân kiếm huyết sấm nguyên rủa, có thể ma diệt lữ dương hung sát tâm hồn, nếu không, Hiên Viên kiếm đệ nhất cái phản vệ chính là cầm kiếm người. Mà công pháp này, ta sớm liền để Tiết Hòa Mạt tu tới viên mãn, chờ đến Tây vực, ta liền vì ngươi cùng Tiết Hòa Mạt ban hôn, có nàng phụ tá, ngươi đem có thể trở thành đúng nghĩa Hiên Viên kiếm chủ, tương lai đóng đô trung nguyên tuyệt thế vương giả.
Cùng
Tiết Hòa Mạt thành hôn. Triệu Phong chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra lồng ngực, tâm hồn đều bởi vì trận kinh hỉ mà không ngừng run rẩy lên. Trước đó, Đồ Lỗ Khố vốn định đem Hiên Viên kiếm ban cho hắn tộc vị kia thiên tài nhất tiểu vương tự, ta cũng vốn muốn để Tiết Hòa Mạt trở thành vị kia vương tự thiếu phi. Tiết Bá Huyên trầm trầm nói, chỉ là gặp được ngươi về sau, ta cải biến chủ ý thu ngươi làm đồ cái nguyên nhân thứ ba, ngươi có thể hiểu rồi. Tiết Bá Huyên vẫn chưa nói rõ ràng, nhưng Triệu Phong giờ phút này chỗ nào còn sẽ không hiểu. Tiết Bá Huyên đem độc thân tiến nhập Tây vực, tuy là một tôn thiên nhân pháp tướng, nhưng lại không thủ hạ thân tín cùng con nối dõi. Mà hắn Triệu Phong, trên cơ bản cũng là thay thế Tiết Bá Huyên đích tử sinh thái vị, muốn cùng mảnh kia thổ địa phía trên vương tộc tử đệ cạnh tranh thủ chống đỡ, tranh đoạt vương quan. Mà trong quá trình này, Tiết Bá Huyên cái này tôn thiên nhân đem sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Tất nhiên không phụ sư phụ nhờ vả. Triệu Phong kích động hô to, toàn thân tâm cũng bắt đầu run rẩy. Bất cứ người nào đối mặt loại này tình huống đều sẽ cuồng hỉ đến choáng váng, thân phận một bước lên trời trở thành pháp tướng thân truyền, sắp trở thành Hiên Viên kiếm chi chủ. Nhưng đối với Triệu Phong tới nói, nhất làm cho huyết dịch của hắn đều hưng phấn đến ngực ròng, hưng phấn đến đại não thiếu oxy, là Tiết Hòa Mạt. Tiết Hòa Mạt trở thành hắn vợ. Chương 30, tính sổ sách khá lắm Tiết Bá Huyên. Tốt người cái Tiết Bá Huyên. Nơi cực xa Hàn Sát về sau, Bùi Lương trong mắt một mảnh dày đặc. Lại thực có can đảm trong bóng tối cấu kết Khương Man, như phản đại tính, hoàng hậu cùng tổ phụ đều xem nhẹ ngươi. Thiên Hàn trầm thị tự cho là tư tàng Hiên Viên kiếm, kỳ thực một mực tại Tiết Bá Huyên trưởng không phía dưới, không chỉ có như thế, hắn còn sớm địa sách hoa cấu kết Tây vực, lấy Hiên Viên thần kiếm đổi lấy vinh hoa địa vị. Theo Tiết Hòa Mạt trong miệng liền có thể biết được, sớm tại mấy năm trước đó, Tiết Bá Huyên liền đã để cho nàng tu hành cổ pháp Hiên Viên Lưỡng Nghi Hợp Chân Lục, chắc hẳn vào lúc đó cũng đã bắt đầu mưu đồ như phản đại tính một chuyện. Lấy Hiên Viên kiếm vì thẻ đánh bạc, không sợ Đồ Lỗ Khố không đáp ứng, đến Tây vực về sau vô luận người nào làm được cái kia Hiên Viên kiếm chủ, lại nhất định phải nạp Tiết Hòa Mạt vì phi. Tức tương lai Tây vực chi chủ có một nửa tiết ra huyết mạch, hắn lão nhân kia tự nhiên cũng có thể gối cao không lo, không sợ thế đơn lực bạc. Hắn đổ là đem hết thảy đều tính toán làm cho thỏa đáng. Chỉ sợ duy nhất không nghĩ tới chính là tại thời khắc sống còn bị Hàn Sát nhập thể, không thể không chỉnh đốn nửa tháng. Sau đó hiện tại lại gặp được Triệu Phong, không chỉ có thu hắn làm đồ, còn truyền cho hắn Hiên Viên, đoán chừng trong lòng cũng tính toán mặt khác càng xảo diệu hơn tâm tư. Triều đình tụ hắn chân Tây Hầu danh hảo, hắn lại ngược lại hướng cái kia Tây vực Khương Man.
Tốt,
rất tốt. Vốn là hướng phụ thân mượn lấy pháp tướng là vì chém cái kia Đồ Lỗ Khố, hiện tại xem ra, còn phải lại tế giết người cái này phản đồ. Tiết Bá Huyên mới thức tỉnh không lâu, thương thế rất nặng, tại đáy lao hấp thu Hàn Sát liệu thương. Triệu Phong ở một bên ngồi xếp bằng đồng dạng điên cuồng vận chuyển chân dương quyết, tu hành cấp tốc. Sư đồ hai người cứ như vậy tiếp tục tại đáy lao chờ đợi hai ngày sau.
Lên đi.
Tiết Bá Huyên nhìn lấy đáy lao chi cảnh, thản nhiên nói, Đồ Lỗ Khố rất lâu chưa từng liên hệ với ta, chỉ sợ trong lòng như có lửa đốt, lại không cùng nàng gặp nhau, chỉ sợ Lương Châu bị nàng quấy đến long trời lở đất, đến lúc đó gây nên triều đình cảnh giác có thể liền được không bù mất.
Tốt.
Triệu Phong giờ phút này sau lưng Hiên Viên kiếm bị hắc bố bao trùm, bảo đảm sẽ không bị người nhìn ra manh mối. Tiết Bá Huyên gật đầu, sau một khắc liền kéo lấy Triệu Phong nhảy lên một cái. To lớn trùng kích lực để đáy lao Hàn Sát bốn phía, vách đá đều nứt ra dấu vết, thẳng đến rất lâu mới chậm rãi lại khôi phục bình tĩnh. Nửa nén hương về sau, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi ở chỗ này, tự nhiên chính là Bùi Lương. Tại Hàn Trì cơ sở cùng Tiết Bá Huyên khoảng cách quá gần, cứ việc tu thành nhất ẩn, cũng nhất định phải lấy thượng cổ Hàn Sát che lấp. Tiết Bá Huyên bất động, Bùi Lương tự nhiên cũng không dám động tác. Giờ phút này hắn nhìn qua hai người rời đi phương vị, hơi híp mắt lại. Tiết Bá Huyên thân là triều đình lão tướng, lại muốn mưu phản đại tĩnh, hoàn toàn chính xác ngoài Bùi Lương dự kiến. Còn tốt hắn lúc trước cẩn thận, cho rằng Tiết Bá Huyên cái chết có rất nhiều cái gì, mới khiến cho mệnh số tử trước hắn một bước tìm một chút. Nếu không chính mình một đầu đâm vào Hàn Trì dưới đáy, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ gặp Tiết Bá Huyên cả tay, rất nhiều thủ đoạn đều không xử ra được. May ra hiện đang thăm dò chân tướng, hắn vẫn còn chỗ tối. Có niết ẩn thuật bực này kỳ thuật tại thân, chỉ cần hắn không phải dán vào Tiết Bá Huyên dưới mí mắt, chính là pháp tướng cũng bắt hắn không được. Đến mức đối phó cái này hai tôn thiên nhân, Bùi Lương còn làm thật có thủ đoạn. Ban đầu ở lĩnh Tây dãy núi gặp được Tây vực vương tự về sau, làm phong cách Đồ Lỗ Khố khả năng đột kích, hắn liền dùng cổ kính liên hệ hắn phụ thân Bùi Quân Hữu, mượn một đạo cấm kỵ thần thông, có thể hiện nửa nén hương thời gian đại hoang huyền kiếp đô. Ngăn cách 10 vạn dặm mượn đến thiên nhân pháp tướng, bực này người trong thiên hạ chưa bao giờ nghe cấm thuật cho dù tồn tại, thi triển cũng cần cực độ hà khắc chi điều kiện, có được không nhỏ phản vệ. Đương thời vốn là chỉ là vì lưu một hậu thủ, đề phòng khả năng này đánh tới Đồ Lỗ Khố. Mà bây giờ, đừng nói là vì thượng cổ Hiên Viên kiếm, đơn là vì chém xuống Tiết Bá Huyên đầu, Bùi Lương liền không phải thi xuất cái kia kinh thế hai tục cấm kỵ thần thông không thể. Nghĩ đến đây, Bùi Lương lần nữa làm cái niết tần thuật, cẩn thận hướng lấy Hàn Chỉ phía trên lao đi. Bành! Một đạo chấn thiên liệt địa thanh âm bỗng nhiên theo Thiên Hàn Sơn bên trên truyền đến. Vô luận là trong sơn trang tu hành tử đệ, vẫn là chân núi phạm nhân con buôn, đồng loạt mở to hai mắt nhìn trời Hàn Sơn đỉnh, phát ra xì xào bàn tán thanh âm. Trầm Tiệu Vân bản ngồi ngay ngắn ở trời lạnh trong các tĩnh tu, cũng trong nháy mắt bị đạo này thanh âm đánh thức. Hắn lao mắt ngưng tụ, sắc mặt kinh nghi bất định. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng về ngàn năm Hàn Chỉ phương vị phóng đi. Thế mà càng đến gần ngàn năm Hàn Chỉ, hắn sắc mặt càng phát ra thật không thể đi lên, thẳng đến tại vô cùng vô tận hàn trong sương mù, hắn nhìn thấy hai đạo thân ảnh lơ lửng. Một người trong đó người mặc trang phục, khuôn mặt kiên nghị, còn ở sau lưng một thanh bị hắc bố bao khỏa dài hình dáng vật. Mà mặt khác một lão nhân rộng chiều dài cánh tay, toàn thân hắc bào bao phủ, mặt mang hắc tiết mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo. Trầm Tiệu Vân nhìn qua cặp kia cực độ quen thuộc hai con mắt, kinh đến sắc mặt trắng bệnh, hắn thất thanh mà ra, Tiết Bá Uyên. Sau một khắc, hắn ánh mắt lại bị Triệu Phong sau lưng miếng vải đen hấp dẫn, bả vai bắt đầu run rẩy lên. Ngươi làm cái gì? Chỉ là giờ khắc này, Tiết Bá Uyên cười lạnh, Trầm Tiệu Vân, ta thừa nhận ta có chút coi thường ngươi, vẫn thật là kém chút bị ngươi lừa giết tại này. Trầm Tiệu Vân tự nhiên minh bạch Tiết Bá Uyên chỉ cái gì, cảm giác được như vậy lạnh lại oán sắc ý, hắn liên tục không ngừng giải thích nói, không, ngươi hiểu lầm, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Ai có thể ngờ tới thần hoa khi nào nhị mở? Này cậu thí lời nói chính ngươi tin tưởng sao? Tiết Bá Uyên đột nhiên quay người nhìn lấy hàng trong ao cái kia 9 tầng cánh hoa, phát quang thổ vụ thần hoa, trong mắt một mảnh u ám. Mà liên tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói hai cái hô hấp bên trong, cái kia nguyên bản mở cực thịnh, thổ nạp hàn sắt thần hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điêu linh xuống tới, cánh hoa từng mảnh chốc ra, cành lá đứt gãy, rễ cây hóa thành một mảnh màu xám đen, chết để trở thành một gốc tử hoa. Trầm Tiệu Vân nhìn ở trong mắt, lại chỉ có thể đem nộ hỏa dằn xuống đáy lòng, không dám nói nửa chữ. Mà lại hiện tại, trọng yếu nhất còn chưa không phải thần hoa. Trầm Tiệu Vân gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong, như ánh mắt có thể giết người, Triệu Phong đã sớm bị ngàn đao bầm thây. Tựa hồ là thấy được Trầm Tiệu Vân ánh mắt, Tiết Bá Uyên nói, ngươi cũng không cần trang mô tác dạng. Hiên Viên kiếm chính là ta cầm. Tiết Lao tướng quân ngược lại là cực kỳ bá đạo. Không rên một tiếng thì lấy tộc ta thần vật, Trầm Tiệu Vân cắn hàm răng từng chữ nói ra, thì không sợ ta báo cáo triều đình, chỉ ngươi cái này bá đạo ma bệnh. Ngươi tộc thần vật. Tiết Bá Uyên cười ha hả, Trầm Tiệu Vân, ngươi thật là ta gặp qua lớn nhất người ngu xuẩn. Năm đó Xích Thủy Nguyên nếu không phải ta cố ý thả ngươi đi, ngươi làm sao có thể có mệnh? Hiên Viên kiếm vốn là ta phát hiện, ta lấy ra chi vật, chỉ bất quá tạm thời tổn ngươi Thiên Hàn Sơn trang mấy chục năm. Liên thánh ngươi tộc thần vật, thật là lớn ra mặt. Trầm Tiệu Vân bị Tiết Bá Uyên một phen chấn động đến không nhẹ, nghe Tiết Bá Uyên cười lạnh nói đương nhiên tình cảnh, cùng hắn hồi ức lại không kém chút nào. Giờ khắc này, bị coi là quân cờ lường gạt phẫn nộ để Trầm Tiệu Vân đại não một trận choáng váng, nhưng mấy chục năm lịch duyệt cùng lý trí để hắn cưỡng ép tỉnh táo lại, nhìn lấy trước mắt một màn, dốc hết ra lấy đôi môi nói, "Hảo, tốt, đã là như thế, là ngươi chi vật, vậy ngươi bây giờ lại là làm gì?" Giống chống thua chiêng đục ta Trầm thị ra môn a. Tiết Bá Uyên mắt lạnh nhìn tức giận lão nhân, mặt vô thần tình, lại có cô âm độc đang nổi lên, "Nhục ngươi, ta thủ đoạn cũng không chỉ như thế." Trầm Tiệu Vân cuối cùng từ Tiết Bá Uyên trạng thái phía trên phát giác có cái gì không đúng, nhỏ không thể thấy mà lui lại nửa bước, run giọng nói, "Ngươi làm cái gì?" "Tiết Bá Uyên, ngươi cũng không thể xúc động, nơi này là Đại Tĩnh Linh Tây, ta Thiên Hàn Sơn trang là triều đình thừa nhận huyền môn chính tông." Tiết Bá Uyên khẽ môi câu lên nụ cười quỷ quệ, chậm rãi nói, "Trầm trang chủ không ngại đoán xem, ta này mặt nạ ra sao tác dụng?" Chương 31, Trầm Tiệu Vân cái chết không? Không thể. Ngươi điên rồi. Trầm Tiệu Vân giống như nhìn người điên nhìn lấy Tiết Bá Uyên. Ngươi muốn trên lưng tiếng xấu thiên cổ sao? Ngươi muốn chấn Tây Hầu phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Triều đình sẽ giáng tội ngươi. Phúc. Trầm Tiệu Vân phun ra một ngụm huyết tiễn, bay ngược mà ra, hung hăng đập vào mặt đất. Ở trên không phía trên, Tiết Bá Uyên chậm rãi duỗi xoay tay lại trường, khuôn mặt bặm mẹo. Triều đình. Triều đình. Ta vì triều đình làm được còn không đủ nhiều à? Ta vì hắn trấn thủ Tây Cương 80 năm còn muốn như thế nào? Ta chỗ nào sợ hắn giáng tội? Trầm Tiệu Vân cả người xương cốt vỡ vụn, khí tức yếu ớt, lại như cũng nhìn chằm chằm trên không Tiết Bá Uyên, đứt quãng nói, "Ngươi điên rồi." "Không." Tiết Bá Uyên rơi vào Trầm Tiệu Vân trước mặt, "Ta chưa từng như này thành tình qua." Đột nhiên tại lúc này, không trung phía trên truyền đến một tiếng gấp hô, "Ra ra." Ba người đồng thời đi lên nhìn qua, chỉ thấy một áo trắng thanh niên hai mắt trợn tròn, đột nhiên lướt đến Trầm Tiệu Vân bên cạnh. "Ngươi, ngươi là người phương nào?" Hắn ngăn tại Trầm Tiệu Vân trước đó, nhìn qua Tiết Bá Uyên ánh mắt run rẩy. "Vô luận là loại nào cửu oán, ngươi nói thẳng chính là, ta Trầm Cảnh Ngọc cùng nhau đó lấy." Không được hạ sát thủ. Ta ra ra chính là Thiên Hàn Sơn trang trang chủ, cùng Tam Tông hai cũng có rất nhiều giao tình. Chu Hồng tộc Lao đã xin giúp đỡ Lương Châu triều đình, tiền bối giờ phút này rời đi, còn có hỏa giải sau khi điệp. Trầm Cảnh Ngọc nói đến vừa nhanh vừa đội, nguy cấp thời điểm nhưng cũng trật tự rõ ràng. Triệu Phong đứng tại Tiết Bá Uyên bên người, hai tay ôm ngực, nhìn cái này chuyển văn bên trong Hàn Ngọc kiếm giống như một cái cầu xin thương xót chó chết quỷ trên mặt đất, mặt phía trên hiện lên xuất diễn đùa ý cười. Sư phụ, ta nghe nói, cái kia thần hoa chính là cái này Trầm Cảnh Ngọc mang về. Trầm Cảnh Ngọc ánh mắt tại Tiết Bá Uyên cùng Triệu Phong giữa hai người vừa đi vừa về chuyển đổi, sắc mặt trắng bệch, giống như là đoán được cái này mà sắt cố thân phận, cũng nguyên nhân chính là đoán ra, trong lòng kinh hãi càng sâu. Tiết Bá Uyên vẫn như cũ mặt không biểu tình, hướng về Trầm Cảnh Ngọc nói khẽ, "Ngươi tìm đến Trầm Tiệu Vân, vốn là có chuyện quan trọng bẩm báo, nói đi." Trầm Cảnh Ngọc phục trên đất, làm không rõ người trước mắt ý muốn như thế nào, khẩn trương nói, "Là, Hàm Tây hành đạo phía trên, có mấy ngàn Tây vực kỵ binh, đều là giận áo vương kỳ, tiến hành nhanh chóng,
thẳng đến Lương Châu thành mà đi. Trầm Cảnh Ngọc nói xong, bày trên mặt đất Trầm Tiệu Vân không ức chế được ách ra một tiếng. Hắn hai mắt trừng đến căng tròn, nhìn qua Tiết Bá Huyên lãnh đạm đồng tử, giờ phút này chỗ nào còn không thể hiểu được, trước mắt vị này trấn Tây Hầu, trấn cả đời Tây vực Khương Man, hiện tại muốn chạy cái kia Tây vực mà đi. Cho nên, các ngươi minh bạch đi. Triệu Phong tiến lên một bước, đùa cười một tiếng, hôm nay người nào đoán được sư phụ ta thân phận, người nào cũng không thể còn sống rời đi. Đồ Nhi, làm sao vậy, sư phụ? Ngươi giờ phút này liền đi Lương Châu quận quan, cáo chi đổ lỗ khố ta phút chốc liền đến, chỉ cần chờ đợi một lát là đủ. Triệu Phong nghiêm mặt trả lời, lập tức lại cười nhạo nhìn thoáng qua Trầm Cảnh Ngọc, sau đó mãnh liệt cấp tốc hướng về bên ngoài lao đi. Thiên Hàn Sơn phía trên sớm đã vang lên thất đạo tiếng chuông, vô số trong trang tử đệ đều thủ trong phòng, lâm lớp lo sợ, không dám ra ngoài. Đại sảnh bên trong, vô số trưởng lão tề tụ nghị luận, nhìn trời Hàn Sơn định phương hướng, cùng nhau lộ ra sợ hãi cùng khẩn trương tới. Trên đỉnh núi đại trận sớm đã khởi động, bây giờ bất luận kẻ nào không cách nào đi vào. Lớn nhất khiến đám này trưởng lão khủng hoảng là, bọn hắn căn bản không biết được trên núi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngàn năm Hàn Trì bên cạnh, Trầm Tiệu Vân đã bỏ tới Tiết Bá Huyên dưới chân, ôm lấy bắp đùi của hắn, phun bọt máu nói: "Ngươi giết ta là được, chớ giết cháu ta." Trầm Cảnh Ngọc thì là quỳ rạp trên đất, than thở khóc lóc: "Gia gia thọ nguyên không nhiều, còn thỉnh tiền bối giơ cao đánh khẽ, lưu hắn tàn mệnh, Cảnh Ngọc nguyện lấy cái chết thay chi." Tiết Bá Huyên vốn đã tại trong chiến hỏa luyện thành một phen tim như sắt đá, đột nhiên gặp được cái kia áo trắng thanh niên chảy nước mắt ánh mắt lúc, lại chẳng biết tại sao trong lòng nổi lên một chút thương hại tới. Hắn hơi hơi không người, một trường bao bọc tại Trầm Tiệu Vân đỉnh đầu, vũ chỉ hơi cong. Trong chốc lát, giống như có cái gì vỡ toang thanh âm truyền ra, trên bầu trời khí tượng trong nháy mắt biến hóa, ẩn ẩn hiện ra ngũ trọng vàng óng ánh cung điện, thế mà cung điện từng mảnh vỡ vụn, nương theo lấy lao nhân tê tâm liệt phế kêu thảm. Thiên cung nứt toát, máu tươi trời cao. Trầm Cảnh Ngọc ngốc đứng ở tại chỗ, sắc mặt đau thương. Sau một khắc, Tiết Bá Huyên đá một cái bay ra ngoài như tôm thân cung lão nhân, ngón trỏ tay phải nhỏ rối, chỉ ngọn núi đột nhiên hóa thành một tia ô vàng, điểm tại Trầm Cảnh Ngọc đan điền. Phúc! Trầm Cảnh Ngọc thân thể chấn động, đan điền trong nháy mắt vỡ tan, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, lảo đảo lùi lại, quỳ xuống băng phía trên. Tiết Bá Huyên lắc đầu, giống thật mà là giả hít một câu, đến cùng là giả rồi. Nói xong, ống tay áo tung bay, đạp không mà đi, phút chốc biến mất trong tầng mây. Trầm Cảnh Ngọc đến cùng chỉ là bị nát đan điền, tu vi mất hết, mà Trầm Tiệu Vân cũng là bị sinh sinh bóp nát ngũ trọng thiên cùng, thần hồn đều kém chút tán loạn. Trầm Cảnh Ngọc quỳ leo đến Trầm Tiệu Vân bên cạnh. "Gia gia, gia gia." Một lần trước tôn cứ như vậy lẫn nhau quấn tay, tại băng trời hàn địa bên trong thấp giọng nước nở. "Ở đâu là giả rồi?" Một đạo thanh âm lạnh lùng từ đằng xa truyền đến, nếu không phải mệnh số câu hắn một tia mất tâm, hai nguyên nơi nào có mệnh sống. Trầm Cảnh Ngọc đội vàng gật lệ, nhìn qua Hàn Chỉ, chỉ thấy một đạo thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Tay áo tung bay, hàn quang lực ảnh, không phải Bùi Lương còn là người phương nào? Giờ này khắc này nhìn thấy Bùi Lương, Trầm Cảnh Ngọc sửng sốt, lập tức đội vàng giật đầu. "Thế tử đại nhân, van cầu ngươi, cứu ta gia gia." "Van cầu ngươi." Bùi Lương chậm rãi tiến lên, nhìn Trầm Tiệu Vân tan rã đồng tử, lắc đầu nói: "Thiên cung đều nát, cứu không thể cứu." Sau một khắc, Bùi Lương mi tâm sáng lên một điểm thiên quang. Cái kia nguyên bản phá toái cung điện tại thần quang chiếu dọi xuống ngưng thực mấy phần, không trung tiêu tán linh hồn nhỏ bé bị thu nạp. "Ta lấy thần thông, có thể kéo lên hắn thần hồn 10 cái hô hấp, có lời gì còn phải nói mau mau." Trầm Tiệu Vân hai tay hồi quang phản chiếu tựa như cầm Trầm Cảnh Ngọc cổ tay, lão mục đích đục ngầu, chảy xuống nước mắt. "Tôn Nhi, Tôn Nhi, người này mất đan điền, người này mất đan điền. Tôn Nhi vô năng, Tôn Nhi tu vi mất hết, tiền đồ tận vậy. Kiếp này sợ làm khó ra ra báo thủ." Trầm Cảnh Ngọc đồng dạng nắm chặt Trầm Tiệu Vân hai tay, thống khổ tự trách túi đầu. Chỉ là lao nhân lúc này giống như có lẽ đã mất thính giác, hai mắt trừng trừng, trong cổ họng khó khăn lăn xuất ra thanh âm. "Tôn Nhi, Tôn Nhi, người này mất đan điền." "Vâng, Tôn Nhi mất đan điền. Tôn Nhi đừng nói Hiên Viên kiếm, bây giờ liền Hàn Ngọc kiếm đều nâng không nổi. Tôn Nhi cô phụ gia gia hơn 10 năm vun trồng, cô phụ toàn bộ thiên hàn Trầm thị hy vọng. Tôn Nhi thẹn với gia gia. Tôn Nhi không còn mặt mũi gặp Trầm gia tổ tiên." Gần quận, năm núi trấn đông, ruộng tốt 3 mẫu, gà vịt mấy cái, dê bò 2 đầu. Trầm Cảnh Ngọc sửng sốt, nhìn thấy lao nhân đã hai mắt như khô, tay chân cứng ngắc, chỉ có bờ môi suy yếu hấp hợp. Dưỡng gà nuôi vịt, tay vừa vụ xuân săn thú. "Bình an trôi chảy, Tôn Nhi." "Bình an trôi chảy." Một cái thương lão bàn tay bất lực rơi vào bằng mặt đất. Gió lạnh bên trong vang lên một trận trầm thấp, hai tử giống như nghẹn ngào. Chương 32, quận quan chi biến Trầm Tiệu Vân đối ngươi ký thác kỳ vọng nửa đời người, không nghĩ tới trước khi chết, lại cũng chỉ nhìn ngươi làm phàm nhân. Bùi Lương nhìn lấy nhìn Trầm Cảnh Ngọc ôm lấy lão nhân thi thể khóc ròng, cảm khái một câu. Đột nhiên, Trầm Cảnh Ngọc hướng về Bùi Lương giật đầu. "Thế tử điện hạ thiên tư vô song, sau này tất thành pháp tướng, khẩn cầu thế tử, tương lai không được buông tha thiết tặc." Bùi Lương giống như cười mà không phải cười. "Ngươi đây, Trầm Cảnh Ngọc, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại coi là thật ngoan ngoãn nghe Trầm Tiệu Vân, hạ điền làm cái tá điền?" Trầm Cảnh Ngọc chết cắn răng, chảy ra huyết châu. Có thể ta đã mất đan điền, tu vi bị phế, cái nào có tư cách lại đừng nói đi theo Bắc Hầu thế tử, ở cái này tu hành thế đạo bên trong, hắn nhất triều bị phế, còn có thể hay không làm trời lạnh thiếu trang chủ đều cũng còn chưa biết. Là hắn là từ nhỏ liền đạt được toàn bộ Trầm gia sủng ái, là không thể tranh cãi Trầm gia kế thừa người, nhưng đều là xây dựng ở hắn hạc giữa bầy gà tu hành thiên phú, cùng Trầm Tiệu Vân đối với hắn không có chút nào che giấu đặc thù yêu mến phía trên. Bây giờ Trầm Tiệu Vân đã chết, hắn thiên phú mất hết,
coi như trong tộc trưởng bối trở ngại mặt mũi không tốt nói rõ, hắn làm sao đến mặt mũi kế thừa Thiên Hàn Sơn Trang? Nào có phế nhân cầm cái chủ tiền lệ? Đối một cái đã từng thiên chi kiêu tử tới nói, đây là cơ hội là trên đời tàn nhẫn nhất trừng phạt. Bùi Lương nhìn lấy Trầm Cảnh Ngọc chật vật hình dáng, lạnh nhạt nói, thiệt thòi ta còn cho rằng ngươi là cái nhân kiệt tốt, vì ngươi đầu tư một luồng mệnh số, thật sự là nhìn sai rồi. Nói xong, Bùi Lương làm bộ liền muốn đi. Chỉ là sau một khắc, chân của hắn liền bị người ôm, hướng xuống nhìn lại, nhìn thấy Trầm Cảnh Ngọc cứng cỏi khuôn mặt. Ta biết, thế tử điện hạ đây là tại điểm ta, có thể. Thế nhưng là có thể chữa trị đan điền tiên thuật. Như thế tử điện hạ chịu tứ pháp, ta cam phụng thế tử vì chủ, cả đời làm nô, đao sơn hỏa hải, máu chảy đầu rơi. Bùi Lương nhìn chăm chú hắn một lát, đống nhiên cười khẽ. Đan điền là tu hành chi cơ, nếu có thể tùy tiện chữa trị, Tiết Bá Huyên sao lại bẹn bẹn hủy ngươi đan điền liền an tâm rời đi? Là ngươi quá ngây thơ, vẫn là Tiết Bá Huyên quá ngây thơ. Trầm Cảnh Ngọc tuyệt vọng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đúng vậy, cho dù là hắn thân là Thiên Hàn Sơn Trang thiếu trang chủ, từ nhỏ duyệt lần trong tông sách cổ, cũng chưa từng nghe nói qua có cái biện pháp gì có thể chữa trị đan điền. Thiên Cung chân nhân cũng biết, pháp tướng tiên nhân cũng không biết, sợ thế gian liền tính toán có, cũng là sớm tuyệt tích trên trời tiên pháp, làm sao có thể cầu? Bất quá, Bùi Lương nhẹ cao mày, ta chỗ này cũng thực là có một cái không phải biện pháp, chỉ là thế gian này chỉ sợ không có mấy cái có thể còn sống chống đỡ xuống tới. Trầm Cảnh Ngọc hai mắt giấy lên chờ mong ánh sáng, âm thanh run rẩy vội vàng. Ta nguyện ý thử một lần, nếu có thể một lần nữa đạp vào tu hành chi lộ, ta tất vì thế tử chi nhận, dọn sạch thế tử chướng ngại. Bùi Lương khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Bùi Lương giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt trở nên lạnh, chờ mặc mấy cái hô hấp, mới nói, hôm qua ta lấy mệnh số cấu kết ngươi, lời nhắn nhủ sự tình đều làm. Trầm Cảnh Ngọc phục trên đất, đội bằng nói, làm. Tiết Hòa Mạt bây giờ đã cách xa Thiên Hàn Sơn Trang, tại bờ nam ruộng đất cái nào đó trong thôn trang ẩn nấp đi. Hàm Tây hành đạo. Tôn Tường Thụy ngồi tại cao vị phía trên, nghe phía dưới quân quan bẩm báo, sắc mặt càng phát ra trắng xám, manh liệt nói, Tây Bực kỵ binh, bọn hắn muốn làm gì? Muốn đột kích ta Đại Tĩnh không thành. Phía dưới không ít người đã loạn cả một đoàn, nghị luận ầm ĩ đại nhân. Mau mau khởi bẩm trấn Tây hồi phủ, khởi bẩm triều đình a. Tây Bực kỵ binh kẻ đến không thiện a. Sợ cái gì, đóng cửa thành, bọn hắn còn dám cường công hay sao? Tôn Tường Thụy sắc mặt càng phát ra trầm thấp. Tiết Bá Huyên mới từ không đến bao lâu, Tây Bực kỵ binh xâm phạm, hắn nhẹ cảm phát giác được một tia âm nhu bị đạo. Còn bao lâu? Bẩm báo đại nhân, căn cứ mật thám đến báo, chỉ sợ chỉ có chừng nửa canh giờ. Tôn Tường Thụy vung tay lên, thanh âm gấp rút, nhanh, nhanh đóng cửa thành. Phía dưới rất nhiều quân quan nhất thời công việc lu bù lên, Tôn Tường Thụy ngồi tại chỗ mới ngồi không bao lâu, lại nghe được phủ đệ bên ngoài truyền đến một trận tiếng chém giết, tiếng giết gì, tiếng kêu thảm thiết. Thế nào? Người tới. Tới, Tôn đại nhân. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, theo ngoài cửa tiến đến cũng không phải là quận quan thị vệ, mà chính là một đám cốt tướng rõ ràng, màu da sâu đen thui tây bực người. Người cầm đầu đeo buộc đai lưng ngọc, tay cầm loan đao, cười mỉm nhìn Tôn Tường Thụy. Ngươi là người phương nào? Người Tây Bực. Các ngươi tới đây làm cái gì? Xem ra ngươi là thật quên a, Tôn đại nhân. Cao đại thanh niên đến gần Tôn Tường Thụy, mấy ngày trước chính là ở đây, ngươi còn giam nhà ta thương đội trọn vẹn 7-8 canh giờ, sau đó gặp cái kia Bùi Lương cung xe, cùng chó tựa như liếm đi lên. Cái này Tây Bực thanh niên tự nhiên chính là Lỗ Cáp, đang nhìn gặp Tây Bực kỵ binh giấy lên khói lửa về sau, hắn liền cùng thân vệ mạnh mẽ xông tới vào quận quan phủ đệ. Các ngươi trung nguyên người a? Lỗ Cáp một thanh loan đao vỗ nhẹ vào Tôn Tường Thụy mặt béo phía trên, cũng là tiện đến không biên giới. Tôn Tường Thụy chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Lỗ Cáp trước mặt. Đại nhân, ta trên có giả dưới có trẻ, dơ cao đánh khẽ. Lỗ Cáp trông thấy hắn bộ này đồ hèn nhát bộ dáng, trong lòng lướt qua khoái ý, cười nói, ngươi biết chúng ta tới là làm gì? Ta cái này vì đại nhân mở cửa thành. Cái này mở? Nào ngờ Lỗ Cáp cười lạnh hai tiếng, một tay trực tiếp dẫn theo Tôn Tường Thụy dài rộng thân thể hướng về bên ngoài đi đến. Phủ đệ bên ngoài, trên cổng thành, không ít thi thể ngang liệt, vết máu loang lổ. Nơi đây quận quan thị vệ phần lớn tu vi không cao, sao có thể bù đắp được Lỗ Cáp tinh nhuệ thân vệ, bị giết tới không dám lên trước, chạy tứ tán. Lỗ Cáp giống như kéo lấy chó chết một dạng đem Tôn Tường Thụy kéo tới cổng thành trên đài cao. Quận quan trên cổng thành kinh biến sớm đã đưa tới không ít người chú ý, giờ phút này dưới cổng thành không chỉ có tụ tập hốt hoảng quân vệ, còn có không ít không làm rõ được tình huống tán tu cùng dân chúng. Mà khi Lỗ Cáp cùng Tôn Tường Thụy đồng loạt xuất hiện tại thành lâu chỗ cao nhất, đại tinh cờ xí phía dưới thời điểm, toàn bộ người ánh mắt đều tụ tập trên người bọn hắn. Lỗ Cáp hưởng thụ lấy bị vô số người sợ hãi dò xét ánh mắt, đá Tôn Tường Thụy đầu. Tôn đại nhân, nhanh mở quý miệng đi. Tôn Tường Thụy cũng vô căn cốt, có thể làm được quận quan đô úy toàn dựa vào Lương Châu Tôn gia quan hệ. Phan Cú nhục thể bị Lỗ Cáp bực này lực lượng lôi kéo, hắn sớm đã mắt nổi đồng đóm, gân cốt như nhũn ra, khóe miệng đều không tự giác chạy xuống nước bọt. Làm hắn rốt cục tìm về vẻ thanh tỉnh, đập vào mắt cũng là dưới cổng thành ngàn vạn song ánh mắt hoảng sợ, bên hai ẩn ẩn chuyển đến nơi cực xa Tây Vực kỵ binh chấn thiên động địa tiếng vó ngựa. Tây Vực xâm phạm. Tôn Tường Thụy bất lực lên tiếng, chỉ có thể ở đấy lòng khàn cả giọng. Thế mà đầu lại bị đạp một chân, càng là đau đến hắn tại trên mặt đất co rút. Lê mà lề mề cái gì đâu? Vừa mới cũng đúng muốn chết, hiện tại trang thanh cao gì? Tôn Tường Thụy chỉ cảm thấy cổ của mình bị nhấc lên, hô hấp biến đến khó khăn, cái kia Tây Vực thanh niên như chim ưng dị sắc con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, phun ra nuốt vào khí tức cùng vẩy ra nước bọt phốc trên mặt của hắn. Nhanh điểm, nói chuyện, hạ mệnh lệnh, cái kia dưới đáy binh lính đều chờ đợi ngươi ra lệnh đâu. Mau nói mở cửa thành, hắn nương nói nhanh một chút. Cổ bị bung ra, Tôn Tường Thụy nằm sấp trên mặt đất. Gương mặt kia dài rộng, nên tràn đầy lĩnh nội, tham lam hèn hạ, nhu nhược, bợ đỡ, khéo đưa đẩy, bị tủ. Giờ phút này lại tại bày đầu. Sợ hãi đến can đảm bỡ vụn, khủng hoảng đến toàn thân co rúm lại trên thân thể, mang một cái điên cuồng bày đầu. Chương 33, Tôn Tường Thụy cái chết Tôn Tường Thụy là một cái tham sống sợ chết người. Nếu là có đao gác ở trên cổ của hắn mặt, liền đều là để đớp tức cũng ăn được đi xuống. Chỉ là giờ này khắc này, Tây Bực kỵ binh tại nơi không xa giấy lên khói lửa, dưới cổng thành vô số quân dân cùng nhau nhìn lên, cái kia Tây Bực tặc tử đao đã vạch phá hắn mập dính ra thịt. Tôn Tường Thụy lại chết cắn hàm răng, nửa chữ thẻ không ra cổ họng. Hắn biết trước mắt cái này Tây Bực tặc tử muốn cái gì, muốn hắn tại vô số vô cùng sát thực trong ánh mắt giả trang làm một cái đồ hèn nhát vai xấu nhi, tại Tây Bực thiết đao phía dưới hô lên đại mở cửa thành nên Tây quân nhập quan. Hắn Tôn Tường Thụy là tham sống sợ chết không giả, ngày bình thường nhu nhược định nọ cũng thật. Nhưng hắn lại biết, lời này vừa ra khỏi miệng, hắn coi như thật đến tại lịch sử lưu danh liên đối lấy toàn bộ Lương Châu Tôn gia đều muốn bị đính tại sỉ nhục trụ phía trên phỉ nổ. Hắn làm sao có thể làm này chuyện xấu? Hắn làm sao có thể trong lúc vai xấu? Lỗ Cắt vẫn chưa hết hy vọng, còn tại hùng hùng hổ hổ không ngừng quất hắn thân thể, nhưng đau đớn đến nhất định quắc giá trị, Tôn Tường Thụy lại không cảm giác đau đớn, dường như gân cốt cùng nhục thể tách rời, ngược lại là mềm tê tê. Hôm nay trái lại sống không được, nghỉ gọi ta làm cái kia thối cạnh cửa đồ hèn nhát, ngậm người mét chỉ thôi. Tôn Tường Thụy từ nhỏ liền định nọ dung tục, phản tại sắp chết thời điểm suy nghĩ thông suốt lên, càng nghĩ, thậm chí oán độc này đánh tới chế. Tại phun ra mấy ngụm tụ huyết về sau, Tôn Tường Thụy đã nhìn không rõ, nghe không rõ, toàn thân như đâm, phảng phất hỏa thiêu. Cái cuối cùng suy nghĩ lại là nhớ tới nhà hắn con trai cả, đêm qua cùng hắn nói chuyện lâu nói rõ lợi và hại, nhìn hắn sau này thần cận một chút tiết ra chi thứ nữ, chỉ là không kịp uống ly kia rượu mừng nô, Lỗ Cắp ngừng hai tay, nhìn qua bị hắn sinh sinh đánh chết Tôn Tường Thụy, mặt mày âm trầm. Thật sự là hắn là muốn cho cái này Tôn Tường Thụy tại trước mắt bao người đại mở cửa thành. Như thế hôm nay Lương Châu chi biến chuyển khắp thiên hạ về sau, cái kia Tây Vực Nam Nhi nói về việc này, có thể cười nhạo Trung Nguyên mềm yếu. Thậm chí việc này còn có thể đi qua bao trang, làm nồng dao, nhạc thiếu nhi, chuyện bịa nhiều đời chuyển xuống, tại thay đổi một cách vô chi vô giác trung ảnh vang Tây Vực Nam Nhi đối Trung Nguyên ấn tượng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đóng cửa lại đến cái kia Tôn Tường Thụy vì đến cực nhanh, tại trên cổng thành, sửng sốt bị đánh chết cũng không rên một tiếng. Lỗ Cắp hít sâu một hơi, hướng về một bên thân vệ nói, mở cửa thành đi. Lập tức mấy người chạy xuống thành lâu, có trở ngại cả người đều máu tươi tại chỗ. Lỗ Cắp một đao chặt xuống Đại Tinh Vương Kỳ, ngồi tại đầu tường, ngửi ngửi mùi máu tươi, nghe móng ngựa như sấm, nhìn ra xa rộng lớn Trung Nguyên, khoan thai hát lên bọn hắn Tây Vực khúc nhi tới. Huynh đài, huynh đài. Lỗ Cắp một khúc còn chưa hát xong, liền có âm thanh đánh gây hắn. Quay đầu nhìn lại, một cái sắc mặt kiên nghị thanh niên có miếng vải đen đại kiếm bước nhanh đi lên thành lâu. Ngươi là người phương nào? Triệu Phong nhìn lấy trước mắt cái này khí chất bất phàm người Tây Vực, liền biết được hắn là Tiết Bá Huyên trong miệng Tây Vực vương tử, Lỗ Cắp A Tư Thác. Sau đó vội vàng đáp, gia sư Tiết Bá Huyên, để cho ta đến đây cùng huynh đài tụ hợp. Tại nhìn thấy Triệu Phong trong tay đại biểu Tiết Bá Huyên thân phận lệnh bài về sau, Lỗ Cắp trong mắt áp ý lui bước, lộ ra cởi mở nụ cười. Thì ra là thế, không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ Triệu Phong. Triệu huynh, quả là nhất đẳng anh tài. Triệu Phong làm đã quen tiểu nhân vật, hiện tại đột nhiên cùng Tây Vực Vương tự bực này nhân vật cao quý nói chuyện ngang hàng, còn được đến đối phương tán dương, trong lòng cũng không nhịn được khoái ý khách sáo hai câu về sau, Triệu Phong chợt trông thấy Tôn Tường Thụy thi thể. Cái này họ Tôn cháu con rùa bị chết nhẹ nhàng linh hoạt, nếu để cho ta tới, nhất định phải đem hắn rút gân lột da không thể. Ồ. Triệu Minh cùng người này có thủ. Triệu Phong tại thi thể phía trên đá hai chân, phát tiết trong lòng oán hận. Nửa năm trước Duyệt Châu nạn dân xuôi nam, người này quả thực là mắt lạnh nhìn mấy ngàn nạn dân ngưng lại ngoài thành, dẫn đến chết đói đếm đến không hết, ta bất quá chửi rủa hai tiếng, liền ghi hận đến đem ta trọng thương. Lỗ Cắp ý cười không thay đổi, trong lòng lại tại cười lạnh, đại mở cửa thành ngược lại là có đức độ, mấy ngàn nạn dân tại trong thành làm loạn hậu quả người nào đến gánh chịu. Làm như không thấy nhiều nhất thu nhận chút văn quan khiển trách, lại sẽ không dẫn tới bọn hắn triều đình trách tội. Đương nhiên trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Lỗ Cắp trên mặt lại hiện lộ oán giận, phụ hòa nói: quả nhiên lang tâm cầu phế, không có không một chút nhân nghĩa đạo đức. Hai người lẫn nhau bắt chuyện hai câu, vừa rồi quen thuộc lên, liền nhìn thấy cách đó không xa Tây Vực kỵ binh đã tiến lên đến cổng thành dưới chân. Lỗ Cắp đội vàng đi xuống thành lâu, xoa ngực thăm hỏi, thanh âm tôn kính: cung nên thánh sư giá lâm. Triệu Phong cũng theo thật sát Lỗ Cắp sau lưng, chỉ thấy mấy ngàn kỵ binh cùng nhau bày trận, mỗi kỵ đều là đeo loan đao, lưng giáp cùng, khuôn mặt lạnh lùng. Mà tại phía trước nhất trung ương chỗ, một tòa bát giác kim đỉnh vương giá từ đỏ tông ngựa kéo nắm, treo lơ lửng chuông đồng theo gió băng lên. Trong này ngồi lấy chớ không phải liền là vị tia truyền văn bên trong Tây Vực đại tát mãn đồ Lỗ Khố. Triệu Phong trong lòng giật mình, lập tức tiến lên một bước, học Lỗ Cắp bộ dáng xoa ngực, tôn thượng còn xin chờ đợi một lát, sư phụ ta Tiết Bá Huyên phút chốc liền đến. Triệu Phong còn chưa có nói xong, kim giá cái khác thị vệ liền cầm thương nhắm ngay hắn. Tiết Bá Huyên cái gì thời điểm có cái đồ nhi? Một đạo khàn khàn cười lạnh theo trong xe truyền ra, gây nên một trận âm phong. Triệu Phong đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, lại nghe trong xe đổ Lỗ Khố lạnh nhạt nói, nhập quan. Trong chốc lát, phía sau kỵ binh cùng nhau hướng phía trước, nhất thời bụi đất tung bay, to lớn cửa thành một mảnh hỗn loạn. Triệu Phong đứng tại chỗ, cái trán toát ra vừa mịn lại lạnh mồ hôi. Đông nhiên bả vai bị người vỗ, quay đầu nhìn thấy Lỗ Cắp hướng hắn lộ ra hai hàm răng trắng. "Triệu huynh, theo chúng ta cùng nhau đi vào đi." "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" "Triệu huynh lại hãy chờ xem, ngày hôm nay muốn chuyện phát sinh, trong lịch sử đều không thấy nhiều a." Thiết Bá Huyên đã đem toàn bộ Thiên Hàn Sơn Trang vừa đi vừa về tìm tòi 3 lần. Thiết gia cao tầng đều ở đây chỗ, lại duy chỉ có Thiết Hỏa Mạt đã thất tung dấu vết. Thiết Bá Huyên sắc mặt tâm trầm, thân ảnh giấu kín tại Thiên Hàn Sơn phía trên vân vụ bên trong, thần thức một lần lại một lần lướt qua toàn bộ sơn phong, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Làm sao có thể? Thiết Hỏa Mạt, hắn tự mấy năm trước sách lược hôm nay một chuyện lên, liền không có hướng bất cứ người nào tiết lộ qua, cho dù là lừa gạt Thiết Hỏa Mạt tu hành hiên biên lưỡng nghi hợp chất lục, cũng là thật giả lời nói nửa nọ nửa kia. Hắn không muốn bị người Tiết gia biết được hắn đầu thân tây vực một chuyện, cho nên mới tương kế tiểu kế sách lược cái này ra giả chết. Dù cho Tiết Hỏa Mạt so với cái kia chút bất thành khí hậu bối đều thông minh được nhiều, cũng không lý tới từ sẽ phát hiện manh mối mới lạ. Tiết Bá Huyên trong lòng lại có một tia cảm giác không ổn, dường như sự tình ẩn ẩn vượt ra khỏi hắn trường khống. Lần trước xuất hiện loại này cảm giác, vẫn là tại nửa vầng trăng trước đó, hắn kém chút bị bạo động hàn sát giết chết. Mấy ngày trước đây cũng còn tốt may ra trong sân trang, hôm qua lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, liền người Tiết gia đều không biết chút nào. Tiết Bá Huyên thấp giọng thì thào. Sau một khắc, hắn lại manh liệt quay đầu nhìn về Lương Châu thành phương hướng, trong ánh mắt chiếu ra một điểm đỏ thâm ánh sáng. Đồ lỗ khố, đồ lỗ khố, không cố gắng đợi tại quận quan ngoại chờ ta tụ hợp, phóng tới Lương Châu thành làm gì? Thiết Bá Huyên mặt già bên trên tràn đầy u ám cùng lạnh lùng. Cái này Phong Bà Tử, ngay trước mặt ta, chỗ nào dám đổ thành? Chương 34, huyết tế Lương Châu thành. Tại Thiết Bá Huyên rời đi Thiên Hàn Sơn trang về sau, Đùi Lương cũng rời đi Thiên Hàn Sơn, cũng hướng về bờ nam bên cạnh phi hành tốc độ cao mà đi. Một đường bay qua lĩnh tây dãy núi, đột nhiên, Đùi Lương thân thể dừng lại. Chỉ thấy giữa không trung, Võ Lao cùng Bán Hạ thân hình chậm rãi ngưng lộ vẻ ra. Điện hạ, trông thấy Bùi Lương trong nháy mắt, Bán Hạ liền lập tức tiến lên, thanh âm vội vàng, đổ lỗ khố. Nàng quả nhiên tới, đồng thời bây giờ ngay tại Lương Châu thành bên ngoài. Sau một khắc, Võ Lao cũng tới trước, hướng về Bùi Lương ngưng trọng lên tiếng nói, thiếu chủ, đổ lỗ khố đã dẫn kỵ binh vây quanh Lương Châu thành, sợ là muốn được cái kia phát rổ, nhân thần cộng vẫn sự tình. Bùi Lương tự nhiên biết Võ Lao trong miệng cái kia vì chuyện gì. Hai quân tương chiến, công phạt giữ lẫn nhau, từ xưa đao binh sở hướng, đều là tranh thành trì đoạt đất lợi, nhìn chung lịch sử cũng chưa có dơ lên đổ đao hướng bình dân. Mà giờ khắc này, Bùi Lương thông qua Thiên Mệnh Thạch cùng Triệu Phong liên hệ, đã có thể nhìn đến đổ lỗ khố tại Lương Châu thành bên ngoài phát họa lấy to lớn mà quái dị trận pháp. Mấy ngàn kỵ binh ngăn chặn cửa thành, dám can đảm ra ngoài người đều là giết không tha. Trạng thái như vậy, rất hiển nhiên chính là muốn đem Lương Châu thành làm lỗ đỉnh, bên trong thành bách tính, con buôn, binh lính, quan lại, sở hữu thổ tức sinh mệnh làm dự tài, được cái kia huyết đồ huyết tế một loại tà pháp. Đồ lỗ khố, làm đường đường pháp tướng thiên nhân, nàng là điên rồi sao? Bán Hạ giờ phút này ngắm nhìn Lương Châu thành phương hướng, cho dù nàng cũng là giết người không chớp mắt nhân vật, giờ phút này cũng không nhịn được đồng tử rung động. Bởi vì đó cũng không phải là giết một hai người, mà là thật sự rõ ràng đổ thành. Trên đời này pháp tướng đều có cái này các loại năng lực, nhưng có vị nào đường hoàng hướng một thành tay không tất sắt bình dân xuất thủ qua? Không chỉ có chỉ là bởi vì việc này mẫn thiên lý nghịch nhân luân, một khi làm xuống chính là để tiếng xấu muôn đời, danh truyền thiên hạ. Hay là bởi vì ngươi hôm nay đổ nước khác một tòa thành, há có thể bảo chứng ngày mai nước khác thiên nhân không lại đột nhiên hạ xuống, một trưởng chôn vùi ngươi một tòa thành trì? Võ Lao đồng dạng nhìn ra xa xa, sắc mặt nghiêm trọng. Đồ lỗ khố là cái kia thành danh đã lâu pháp tướng, nhất định phải được bực này tuyệt sự tình không có người có thể ngăn cản. Nhưng có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, triều đình tất nhiên thịnh nộ, đại tinh cùng tây vực cũng lại không hòa hoãn chỗ trống. Bùi Lương lạnh lùng bật cười, quả thật là nhiều năm chưa cùng tây nung có chiến sự, để cái kia đồ lỗ khố bành trướng không còn giới hạn. Bán Hạ gật đầu nói, cũng có lẽ là nhìn thấy những năm gần đây đại tinh đang cùng Bắc Phương Thảo Nguyên Vương đỉnh quan hệ mật thiết, cho nên mới dám làm cản như thế. Võ Lao sau cùng thu hồi ánh mắt, một đôi mắt tang thương thâm thúy. Thiếu chủ, đi thôi, là thời điểm hồi kinh. Pháp tướng làm việc, phi pháp tượng không thể ngăn trở, đây là thiên hạ tất cả mọi người chung nhận thức. Cho nên khi đổ lỗ khố nhất định phải đổ thành, cho dù Võ Lao là thiền cung đỉnh phong, tiến lên cũng bất quá thiêu thân lao vào lửa. Bán Hạ quay đầu, tựa hồ không dám nhìn, nói khẽ, điện hạ, trở về nói cho hoàng hậu nương nương, nàng chắc chắn sẽ không để đổ lỗ khố tốt hơn. Hai người đều đem ánh mắt đặt ở Bùi Lương trên thân, cái sau lại mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, ai nói ta muốn về kinh? Lương Châu thành bên ngoài, bụi mù che lấp mặt trời, đông tây nam bắc bốn đạo đại môn đóng chặt lấy, mấy ngàn tây vực kỵ binh như đàn sói vây quanh, đao thương dày đặc liệt, hàn quang chói mắt. Cửa thành đất vàng phía trên đã tản mát không biết bao nhiêu tàn chi tay gãy, máu nhuộm đại địa, lúc này mới thoáng dọa lùi bên trong thành kinh hoàng hoảng sợ, muốn ra khỏi thành thành dân. Trên không trung, một tôn thân ảnh lấn ná không đi, chính là cái kia tây vực đại tát mãn đồ lỗ khố, nàng người khoác áo bào, lượn quanh đỏ thắm đều, đỏ tóc đỏ rối tung, hai mắt lạnh lùng như dày đặc, quanh thân lượn lờ lấy xích hắc hai sắc màu pháp tướng hư ảnh. Mỗi qua ba cái hô hấp, nàng ngũ chỉ như câu chậm rãi buông đẩy, đầu ngón tay huyết sắc trận bắn chậm rãi rơi xuống, bao phủ Lương Châu toàn thành. Mà trong thành dân chúng ngẩng đầu chỉ mong gặp tôn này già thiên tế nhật huyết tinh thiên tượng, không thể nghi ngờ không phải bạn phần hoảng sợ, kêu khóc chấn thiên. Phụ nữ và trẻ em ôm nhau, già yếu ôm đầu gối, không ít người hướng lên trời dập đầu, tiếng khóc cầu xin tha thứ, cũng có người trộm mò lấy hướng ra khỏi cửa thành, thường thường liền bị một thương đâm thủng ngực. Nguyên một tòa thành tuyệt vọng tiếng la khóc tụ tập cùng một chỗ, thật là kinh thiên động địa. Triệu Minh, trang diện này, hùng vĩ không hùng vĩ. Giữa không trung, Lỗ Cáp cùng Triệu Phong đều là lơ lửng tại trời giống như phía trên, nhìn xuống bên trong thành thảm trạng. Triệu Phong sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhìn qua trong thành bạo loạn, cổ họng không ngừng nhấp nô. Nhưng ở Lỗ Cáp không ngừng hỏi thăm phía dưới, hắn đành phải miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Lớn mạnh, hùng vĩ. Lỗ Cáp nhất thời thoải mái cười ha hả. Triệu Minh, các ngươi Trung Nguyên người ai chia làm hai loại, một loại là loại người, loại tiết tướng quân như thế hảo kiệt anh hùng, không thua ta Tây Bực Nam Nhi. Triệu Phong nhìn qua tầm mắt trong thành loạn tượng, dường như nhìn thấy lại không lâu nữa sau cả tòa thành thây ngang khắp đồng, hoàn toàn tĩnh mịch chẳng cảnh. Kia trường cảnh, nên so 6 năm trước Duyệt Châu thiên thai lúc còn khốc liệt hơn. Triệu Minh, Triệu Minh. Triệu Phong bị Lô Cáp theo trong thất thần đánh thức, toàn thân lắc một cái, tạ. Trời Dụ Minh tán dương, nhưng là một loại khác ca. Lô Cáp lộ ra cười nhạt, chính là loại cái kia nuôi dưỡng heo chó cùng dê con, toàn thân mềm đến giống như nữ nhân. Ha ha ha, nghe nói các ngươi đại tính ngay sau đó là một nữ nhân tại cầm quyền, chỉ sợ nguồn gốc từ nơi này đúng không? Triệu Phong không có trả lời, thế mà Lô Cáp lại không buông tha. Triệu Minh, sao không nói lời nào? Ngươi nói có phải thế không? Cái kia Bùi Lương thuộc về loại nào? Triệu Phong cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên toát ra câu nói này, hoặc là chỉ là nghĩ chắn một chút trước mắt cái này Tây Vực thanh niên miệng. Tựa hồ hiệu quả so trong tưởng tượng tốt, tự vừa mới lên thì thao thao bất tuyệt Tây Vực vương tự trợ tâm hạ sát mặt. Bùi Lương, Lô Cáp nhớ tới cái kia đạo đem hắn cả kinh đờ đẫn kiếm ý, thật lâu mới thấp giọng nói, ta vương đệ chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Nói xong, Lô Cáp nếu không nói, chỉ là mắt lại nhìn. Mà liên tại bọn hắn lâm vào trầm mặc nửa canh giờ về sau, một đạo như tiếng sấm theo trời một bên truyền đến, đồ lỗ khố. Ngươi làm gì? Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một vị toàn thân bọc lấy hắc bào, mang theo mặt sắt thân ảnh đột nhiên bọc tới, thanh thế to lớn. Treo ở trên cao nhất lao hầu nhìn người tới, lộ ra cười quái dị, thế a? Tiết tướng quân tới. Tiết Bá Huyên nhìn lấy trước mắt một màn, trong mắt tức giận càng thịnh, khí chàng càng phát ra không chế không nổi. Chớ giận chớ giận. Đồ lỗ khố ngón tay nhấc câu, phía dưới Triệu Phong sau lưng Hiên Viên kiếm liền lơ lửng mà lên, treo ở không trung, miếng vải đen tàn mát, lộ ra hình dáng tới. Không biết Tiết tướng quân có thể nghe nói cái kia Hiên Viên huyết sống điện tịch. Gặp Tiết Bá Huyên lạnh lùng không lên tiếng, Đồ Lỗ Khố tiếp tục nói, ta làm như vậy, có thể cũng là vì chúng ta cộng đồng mục đích, cùng một chỗ trưởng khống thượng của Hiên Viên thần kiếm a. Ta đã nói với ngươi, ta đã chọn tốt người tu hành Hiên Viên lượng nghi hợp. Người đâu? Đồ Lỗ Khố đánh gãy, lập tức cười nhạo, đủ rồi Tiết Bá Huyên, các ngươi Trung Nguyên biện pháp thì là vô dụng. Lữ Dương loại kia kinh thiên địa sát khí, ngươi càng muốn dùng nữ nhân âm dương giao dung làm hao mòn, không khỏi lãng phí. Nàng âm thiếu, ta đã xin chỉ thị hỏa giáo chủ thần. Huyết tế một tòa thành luyện thành huyết sắt có thể dùng dị pháp tinh luyện, đến lúc đó để Hách Liên an bảo, hắn liền có thể nắm giữ Hiên Viên kiếm. Chương 35, mượn pháp tướng ngươi. Chỗ nào dám? Tiết Bá Huyên nghe lời này, trong lòng đống nhiên trầm xuống, hung ác tức giận lại gặp Đồ Lỗ Khố đánh gãy. Đừng cho là ta đoán không ra ngươi tâm tư, Đồ Lỗ Khố cười lạnh, kia song tu pháp nắm giữ tại ngươi trong tay, cho dù tộc ta Hách Liên được Hiên Viên kiếm, vì không bị huyết sấm phản vệ, không chỉ có phải ngoan ngoãn nạp ngươi hậu tự làm phi, còn phải một mực thụ nàng cả tay. Ngươi nói dễ nghe, dâng lên Hiên Viên kiếm, lại nắm trong tay một môn khác bí pháp, chúng ta còn không làm gì được ngươi. Đồ Lỗ Khố, Đồ Lỗ Khố, ngươi cái này âm hiểm lão bà tử, kéo những cái kia có không có, ta há lại cho ngươi ngay trước mặt ta đổ thành. Đừng trang lão đông tây, ngươi há là để ý con kiến hôi chi mệnh người, lại không có để ngươi dơ lên cái này đồ đao, ngoan ngoãn đứng ở một bên chính là. Tiết Bá Huyên khuôn mặt giận dữ, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một tôn trong suốt đồi núi, một cái tay đã dơ lên cao cao, phản phất muốn như vẫn thạch đồng dạng rơi xuống. Uy thế cỡ này, ngoại trừ Đồ Lỗ Khố bên ngoài, phía dưới Tây Vực kỵ binh đều trong lòng run sợ. Thế mà sau một khắc, Đồ Lỗ Khố càng phát ra cản rỡ cười to truyền khắp toàn bộ bầu trời. Tiết Bá Huyên a, Tiết Bá Huyên, 80 năm trước ngươi hạng gì vi phong, tay chém thác bạc hành, lao bà tử ta đối với ngươi lại là khâm phục lại là sợ hãi, chỉ dám trong bóng tối dùng hỏa độc đánh lén. Đồ Lỗ Khố mặt mũi nhăn meo xoắn cùng một chỗ, hiện ra quái dị ý cười. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi bây giờ, sợ là một vị sơ nhập pháp tướng thiên nhân đều có thể lật tay đưa ngươi chân áp. Tiết Bá Huyên toàn thân cứng đờ, giơ lên bàn tay chậm chạp không cách nào rơi xuống. Cực lực không muốn thừa nhận, nhưng Đồ Lỗ Khố nói hết thảy, nhưng đều là sự thật không thể chối cãi. 80 năm trước, hắn hạng gì hăng hái, pháp tướng vạn nhạc chấn tiêu tôn tại một đám thiên nhân bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy, dùng phương pháp này như là xích thủy nguyên chấn sát Tây Vực thành danh đã lâu đại thiên người Thác Bạc Hành. Nhưng Thác Bạc Hành dù sao cũng là pháp tướng cảnh bên trong người nổi bật, hắn bại hắn dễ dàng, chấn sát hắn sao lại không có trả giá đắt, lại thêm Đồ Lỗ Khố lưu lại hòa độc, vài thập niên trước tại Thủy Hoàng Lăng trong mộ lưu lại kiếm thương, còn có nửa bầm trăng trước đó cái kia kém chút đem hắn mất mạng hàn sát. Có thể nói Tiết Bá Huyên sớm đã là trọng thương thái độ, chỉ bất quá dáng chống đỡ lấy không có hiện ra dấu hiệu tới. Nào ngờ nửa điểm không có dấu giếm được Đồ Lỗ Khố ánh mắt. Tiết Bá Huyên, chớ trách ta bạch trần ngươi ngắn. Đồ Lỗ Khố vuốt ve bên hông tế bản, chậm rãi nói, ta hứa hẹn qua vẫn là không thay đổi, ta có thể cho ngươi cái kia hậu tự làm tiểu Hách Liên thiếu phi, hai nhà chúng ta vẫn là có thể thân cận hơn một chút. Mà bây giờ, ngươi tốt nhất lui qua một bên, ngươi đã cùng đại tinh trở mặt, như lại cho ta hỏa áo tộc trở mặt, có thể cũng có chút quá khó nhìn. Phía dưới, Lỗ Cáp nghe hai vị thiên nhân ở giữa đối thoại, nhìn cái kia sắt dưới mặt nạ hai con mắt theo phẫn nộ đến hờ hững, trong lòng cũng là nổi lên mừng rỡ. Thánh sư trước một cái rút tuổi dưới đáy nổi rút mất Tiết Bá Huyên song tu pháp át chủ bài, lại một miệng nói toạc ra hắn phô trương thanh thế, lại lui lại một bước nguyện tới kết thân, tại thánh sư cường ngạnh tư thái phía dưới thỏa hiệp Tiết Bá Huyên, cho dù vào Tây Bực, sau này cũng muốn thấp thánh sư một đầu. Lô Minh. Lô Cáp nghe được Triệu Phong gọi hắn, quay đầu, gặp Triệu Phong mặt không chút thay đổi nói, Hách Liên là ai? Lô Cáp mặc dù cảm thấy có chút quái dị, vẫn là nói, ta vương đệ Hách Liên A Tư Tháp, thiên sinh hỏa cốt, ta Tây thổ ngàn năm qua một vị duy nhất đạt được hỏa giáo chủ thần hưởng ứng tuyệt thế anh tài. So với Bùi Lương như thế nào? Hẳn là sàn sàn với nhau. Lương Châu bờ Nam, Bùi Lương rơi vào cái nào đó hoang thôn bên trong, rất nhanh liền tìm được dấu ở này Tiết Hòa Mạn. Thời khắc này nàng đang trốn tại viện tử bên trong, buồn bực ngán ngẩm lật xem một bản sách cổ. Nhìn thấy Bùi Lương đẩy cửa vào, Tiết Hòa Mạn ngạc nhiên đứng dậy. "Bùi công tử, Tiết Bá Huyên chưa chết, lại đã mưu phản Đại Tĩnh, tìm nơi nương tựa Tây Vực." Bùi Lương đi thẳng vào vấn đề dưới, Tiết Hòa Mạn chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức cúi đầu xuống. "Ngươi không phải rất kinh ngạc?" "Có đoán trước." Tiết Hòa Mạn đi tới viện tử một bên, nhìn qua Lương Châu thành vị trí. Kỳ thật Tiết Bá Huyên đối Tiết gia cảm tình rất đậm đặc, tự xích thủy nguyên chiến dịch sau hắn liền lâu dài tại Tiết gia chỗ sâu bế quan, thường là mấy năm gặp không được một lần. Tiết Bá Huyên dù sao cũng là các ngươi Tiết gia lão tổ, tuyệt không quan tâm hậu bối chi sự tình. Tiết Hòa Mạn cười cười, có lẽ vài thập niên trước còn có mấy phần đệ bụng, theo hắn mấy cái nhi tử thân tử, Tiết gia một đời không bằng một đời về sau, liền cũng thất vọng, không còn quan tâm. Bùi Lương nhíu mày, cái này đồng dạng cũng là rất nhiều nhất thời cao hứng hào tộc bệnh trùng, thường thường là một đời nào đó đột nhiên xuất hiện một vị thiên chi tiêu tử dẫn gia tộc đi hướng cường thịnh, giống như Tiết Bá Huyên, theo hưu quan quan lũng cựu tộc bên trong đi ra phát tướng, hạng gì uy phong. Thế mà trong gia tộc hậu bối lại không cách nào phục chế kỳ uy rõ, thiên phú trở về bình thường, đợi cường giả kia sau khi chết, cường thịnh gia tộc liền muốn hạ xuống mạng lớn. Tiết Tịch Dung, đương đại Tiết gia gia chủ, tu hành nửa đời người mới miễn cưỡng đột phá huyền nguyên, thì cái này phóng nhãn Tiết gia đều tính toán không tệ. Hắn rơi gối tứ tử, căn cốt thậm chí càng bình thường chút. Tiết Hòa Mạn sinh được xinh đẹp thông minh đồng dạng tại tu hành căn cốt không có sức lực, bây giờ cũng bất quá mới đột phá linh hải. Cùng loại Tiết gia dạng này vọng tộc tại đại tinh trong lịch sử không có 8 cái cũng có 10 cái, đều là mấy chục năm cường thịnh, sau đó cấp tốc suy sụp. Đây cũng là vì cái gì thiên hạ bảy phiệt danh tiếng vô số năm qua trường thịnh bất suy, bởi vì bao quát hắn đuổi ra ở bên trong thiên hạ bảy phiệt, từng cái đều là truyền thừa ngàn năm thế gia, nội tình thâm hậu, mỗi đời đều có đỉnh phong anh tài. Tự Tiết Bá Huyên gọi ta tu hành cái kia cổ pháp về sau, đối với ta còn có mấy phần chú ý. Tiết Hòa Mạn hướng về Bùi Lương thấp giọng nói, mặc dù hắn lâu dài ăn nói có ý tứ, nhưng ta cũng có thể ẩn ẩn phát giác hắn đối triều đình và khí. Hắn muốn đem ngươi mang đến Tây Vực, làm cái kia Hách Liên Vương tử thiếu phi, cho nên ta mới sớm để Trầm Cảnh Ngọc mang ngươi ẩn nấp đi. Tiết Hòa Mạn cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nao nao, hai con mắt trong suốt sáng ngời, lại cười nói, đa tạ Bùi công tử cứu, Hòa Mạn không muốn vào Tây Vực, càng không muốn vì cái kia Hách Liên thiếu phi. Bùi Lương gật gật đầu, ta cũng là ngờ tới ngươi không muốn, dù sao nghe phụ thân ngươi nói, ngươi từ nhỏ ngưỡng mộ chính là bản thế tử. Tiết Hòa Mạn hé miệng cười khẽ hai tiếng, chỉ có điều đôi mắt sau một khắc thì ảm đạm đi. Đồ Lỗ Khố giờ phút này chính vây quanh Lương Châu thành được huyết tế sự tình, lão tổ Tiết Bá Huyên nối giáo cho rằng tội nghiệt khó chuộc, Tiết gia nhất mạch thẹn với Đại Tĩnh. Sau một khắc, Tiết Hòa Mạn quay đầu nhìn Bùi Lương, khẽ thở dài, Bùi công tử còn thỉnh mau mau hồi kinh đi, mong rằng hướng hoàng hậu nương nương cùng tướng quốc đại nhân sớm đi kể ra việc này, sau này cũng tốt vì Lương Châu thành bách tính lấy lại công đạo. Bùi Lương khẽ khẽ lắc đầu. Tiết Hòa Mạn thanh âm nhỏ gấp rút, Lương Châu thành bên ngoài hai tôn thiên nhân đã là vô lực hồi thiên. Bùi công tử mặc dù thân phận cao quý, nhưng ở lâu linh tây khó tránh khỏi có an nguy chi lo. Bùi Lương hướng về Tiết Hòa Mạn cười nói, ta tới nơi đây ngoại trừ hướng Tiết cô nương nói rõ tình huống bên ngoài, còn muốn thỉnh Tiết cô nương giúp một chuyện. Cái gì bận bịa? Bùi Lương lấy ra một cái bát giác gương đồng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút bắc phương, thanh âm hơi lạnh, hy vọng Tiết cô nương trợ giúp ta bố trí một thần thông cấm trận, ta muốn mượn ta phụ thân nửa nén hương thời gian. Đại Hoang Huyền Kiếp Đô. Tiết Hòa Mạn hô hấp cứng lại, khẽ nhếch miệng. Trấn Bắc Hầu. Pháp tướng. Bùi Lương hơi hơi tiến lên một bước, cùng Tiết Hòa Mạn khoảng cách lại rút ngắn, cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương thổ tức. Chuyện quá khẩn cấp, mong rằng Tiết cô nương toàn lực phụ trợ,